thì chỉ là cái dáng bên ngoài thôi, phải không? Chứ cái bản chất của họ nó cũng nhớp nhúa như thường, chứ không có cái gì thực hết. Thì biết cho tường tại như vậy thì quý vị thấy còn có những cái tham đắm hay không? Tham đắm vì cái si mê mà ra. Như vậy cái si mê chấp thân mình là quý, rồi mình chấp luôn những người bên ngoài, đó là cái gốc. Rồi từ cái si mê chấp thân, chấp những cái bên ngoài rồi, rồi mình chấp luôn những cái mình thụ hưởng cũng đều quý hết. Từ đó mà nó đưa chúng ta đi tới giành giật hơn thua, sát phạt với nhau. Từ cái mê lầm gốc chấp thân mà ra. Cho nên ở đây tôi mới dẫn những cái chuyện thực tế. Mình không ra gì mà ai khen mình thì nở lỗ mũi. Mình không ra gì mà ai chê cái đỏ mặt. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta cố chấp nó quá nặng đi. Từ cố chấp quá nặng cho nên nếu mà ai chê thì hận, ai khen thì thích. Như vậy thì cái cuộc sống luôn luôn bị lừa gạt nhau, phải không? Thực tình nhiều khi tôi nghĩ nếu chúng ta sống rất là thật thà, không có trang điểm cao dò gì nhờ những phương tiện bên ngoài, chắc con người nó khó coi lắm, phải không? Nhờ có đủ thứ ở bên ngoài tô điểm nó, che bớt thì dễ coi đi một chút. Chứ bản chất đó thì thật là không có ra gì. Nhưng mà khi có sự trang điểm cao dồi ở ngoài rồi, cái ngỡ mình là ngon lành, ngỡ mình là đẹp, là sang, tự ngỡ như vậy thôi, thì cái đó có phải là gốc từ si mê ra không? Mà si mê đó, si mê muôn đời đó. Như vậy thì tu bao lâu mới hết cái si mê này? Tu chừng bao lâu? Coi như là dễ lắm đấy. Nghe cái hiểu liền mà bỏ được cái cố chấp đó thì không phải là dễ. Bởi vậy nên trên đường tu là một lối nhìn đúng như thật. Nó trái với cái lối nhìn hào nhoáng bên ngoài mà tất cả người ta đều dùng cái hào nhoáng để bao che nó. Cho nên rồi họ không chấp nhận cái nhìn như thật. Rồi mình cũng bắt chước theo cái lối nhìn hào nhoáng bên ngoài đó, rồi mình cũng sanh ra bao nhiêu thứ bệnh. Bây giờ thấy tường tận đúng như thật giá trị của con người, đó là có trí tuệ chưa? Mình thế nào thấy đúng thế ấy có trí tuệ không? Vậy trí tuệ đó khó kiếm hay dễ kiếm? Có tốn tiền không? Có tốn công học 5-10 năm không? Chỉ chịu khó một chút, quay lại nhìn cho đúng như thật dùm cái thôi, phải không? Mà không chịu nhìn, cứ nhìn theo cái kiểu hào nhoáng ở đâu, còn bắt chước người ta trao trưa này kia cái nọ, còn phải học, phải không? Học làm lại tỉ mỉ viễn đồ, học này kia cái nọ. Đấy là tham kia thì phải tốn công cực khổ. Còn này mình chịu khó nhìn đúng như thật đi, thì cái chuyện nó dễ ở thôi. Mà không chịu nhìn, cứ nhìn cái hào nhoáng rồi lầm lẫn, rồi khổ sở với nhau. Thực là cái khổ không phải từ đâu đến, mà chính từ cái mê lầm của con người mà ra. Bởi vậy nên chúng ta tu là phải tập có một cái nhìn đúng như thật về bản thân mình. Mà từ thấy đúng như thật về bản thân mình rồi, sẽ thấy đúng như thật về bản thân người, rồi thấy đúng như thật về tất cả sự vật bên ngoài. Thì như vậy còn gì đắm nhiễm, còn gì làm cho mình phải bị lôi kéo chạy theo dục lạc thế gian. Mà tại không nhìn đúng như thật cho nên mới bị dục lạc thế gian lôi. Như vậy thì tất cả chúng ta quý vị xét kỹ, mình tu có ngược với thế gian không? Ngược không? Quả là ngược với cái thấy của thế gian. Cái thấy của thế gian là cái thấy hào nhoáng bên ngoài, còn chúng ta thấy tận xương tận tủy ở trong đó, thấy tạo cùng ở trong. Cho nên cái thấy chúng ta là cái thấy đúng như thật, còn cái thấy hào nhoáng bên ngoài là thấy cái mê muội thôi, bị che khuất chứ đâu có thấy như thật. Như vậy mà người tu tìm được, thấy được đúng như thật thì người đó dù chưa có chứng đạo quả gì cao nhưng cũng là có trí tuệ rồi. Có phải vậy không? Có cái gì như thật mà biết đúng như thật, không phải là người khôn là gì? Người khôn tức là người trí tuệ. Còn không thấy đúng như thật, giờ nói khôn gì khôn cũng là chưa phải việc khôn. Phải không? Đó là cái lẽ thật mà tôi muốn tất cả người tu phải nhìn cho tường tận, đừng lầm lẫn. Do suy mê về thân, mọi sự thật chung quanh thân không bao giờ chúng ta thừa nhận. Đã quý thân ta thì quý luôn những vật sở hữu của ta. Thế nên những nhu cầu về vật chất của ta, bản thân chúng ta lúc nào cũng muốn thỏa thuê sung túc. Đó là cái nhân khởi lòng tham về vật chất. Vì tham vật chất nên mọi người đua tranh giành giật khổ sở cả đời. Được thì tham lại thêm tham, mất thì tham đổi ra thù hận. Do đó tạo nghiệp trả quả kiếp kiếp đời đời. Vì tham thân nên khi thân sắp hoại, người ta sanh kinh hoàng sợ hãi. Nỗi lo sợ mất thân là sự khủng khiếp nhất của con người. Vì thế tiếng chết coi như một cấm kỵ không bao giờ dám dùng đến. Đã sợ mất thân thì khi thân này sắp mất, cái niệm tìm thân bùng dậy mãnh liệt. Do đó, đó là cái nhân dẫn đến thân sau. Bởi si mê chấp thân nên thân trước mất tìm đến thân sau mất tìm thân sau nữa, cứ thế mãi mãi sanh tử luân hồi bất tận. Nà, như vậy thì quý vị thấy cái từ cái chấp thân là thiệt, thân là quý, thân là sang trọng vân vân, mà mất cái rồi tìm cái khác, mất cái tìm cái khác, đó là do chúng ta si mê mà ra. Nếu chúng ta thấy thân như thật, không có còn quan trọng, không còn quý, không còn có cái tâm muốn thỏa mãn cho nó, thì chúng ta sẽ làm sao? Sẽ thảnh thơi, nhẹ nhàng vô cùng. Là như vậy thì mất thân này chúng ta không có muốn có thân sau, thì cái niệm cái dẫn chúng ta đi tìm thân nó lại dừng đi. Như vậy thì cái trí tuệ là cái bước đầu để chặn đứng cái dòng sinh tử. Còn nếu không có trí tuệ thì không bao giờ giết sinh tử được. Đó là một cái điều ai cũng thấy, ai cũng biết. Như vậy thì cái bệnh chấp thân là cái bệnh thứ nhất. Cái bệnh thứ nhất này kiểm lại hết tất cả chúng ta, từ xuất gia tới tại gia, có người nào thắng nó chưa? Đưa tay coi. Có người nào thắng nó chưa? Thắng cái bệnh chấp thân là mình á. Ai thắng đưa tay coi. Coi như đầu hàng hết trơn. Phải không? Tất cả đầu hàng. Cho nên phải tu chắc nhiều lắm, nhiều kiếp lắm, chứ còn một kiếp chưa có xong đâu. Phải không? Bây giờ mà nếu mình thấy rõ thân đúng như thật, không còn đắm nhiễm nữa, thì đó là mình thắng nó, mình coi thường nó, mình không có cái niềm gì, niệm nào mà quý trọng nó, thì đó là cái người đã thắng cuộc. Là người đó dù không có muốn thoát ly sinh tử, chứ họ cũng chuẩn bị bước lên bờ giải thoát rồi đó. Còn nếu mà còn đắm mê thân, chấp thân mình là quý, thì chúng ta dầu nói tôi muốn lên bờ niết bàn quá, mà ngặt đeo hai ba cục đá nặng leo lên không nổi, leo lên nó tụt xuống à, mà cục đá đó là cục đá chấp thân. Bây giờ đây hiểu vậy rồi thì chúng ta phải khéo tu. Đây tôi nói gọi là khéo tu để rồi chúng ta đi đến chỗ giải thoát sinh tử. Đó là cái chấp thứ nhất, là cái si mê, mới là cái si mê gì, si mê vô minh thượng đó. Còn phần nữa, chấp tâm làm ngã cũng là bệnh thông thường của mọi người. Mọi sự phân biệt suy tư, nghĩ tưởng, cảm thọ, cái nào cũng nhận làm ngã hết. Tôi phân biệt thế này, tôi suy tư thế kia, tôi nghĩ tưởng thế nọ, vân vân. Thừa nhận những cái ấy là tâm của chính mình, chấp cái suy tư nghĩ tưởng là mình rồi, lúc nào cũng cho nó là đúng, tận lực bảo vệ nó. Ai chấp nhận nó thì chúng ta thương, ai phản đối nó thì chúng ta giận. Xong cái suy tư nghĩ tưởng của ta không chắc đã trùng hợp với cái suy tư nghĩ tưởng của kẻ khác, vì mỗi chúng ta môi trường sinh hoạt khác nhau, vọng tưởng do quân tập mà có. Đã không trùng hợp mà mỗi bên đều cho là đúng thì sự tranh chấp đối kháng không thể nào tránh được. Sự đối kháng của suy tư nghĩ tưởng được mệnh danh là ý thức hệ, tuy nhỏ nhiệm song mãnh liệt và khốc hại hơn đấu tranh vật chất. Cố bảo chấp bảo vệ ý niệm nghĩ tưởng của mình là bệnh chung của nhân loại. Do đó mọi người sống chung nhau mà ít ai chịu chấp nhận nhau. Đã không chấp nhận nhau thì làm gì có tình thương chân thật đối với nhau. Đây là mối đau khổ muôn kiếp của con người không sao giải tỏa nổi. Từ cái si mê chấp suy tư nghĩ tưởng làm mình, khởi lên cái tham lam bảo thủ ý kiến mình, nổi sân chống đối mọi ý kiến khác, tạo nên mọi thù hằn đau khổ cho nhau đời đời kiếp kiếp. Thì đây là một cái bệnh rất là hiểm nghèo, mà ai cũng có cái bệnh đó hết. Có người nào nói rằng tôi suy nghĩ sự việc này thế này là đúng, rồi ai đó nói bậy, cái suy nghĩ anh chặt rồi, mà mình mặt vẫn tươi vẫn an lành được không? Hay là nói bậy cái thì mặt mình nó bừng bừng lên liền. Quý vị nghĩ sao? Đó là một cái mà cái suy nghĩ của mình đó là một cái ý niệm lăng xăng sanh diệt. Nó chỉ lượm lặt được những cái quá khứ nó kinh nghiệm, chứ nó không biết cái gì sắp đến. Cái quá khứ nó kinh nghiệm rồi, mình kinh nghiệm của quá khứ, hoặc là học được, hoặc là nghe, hoặc thấy, hoặc kinh nghiệm trong trường đời, mình thấy như vậy, nghĩ như vậy, mình cho là đúng. Thì khi mình nói đúng đó, người khác nói khác đi là mình có chấp nhận không? Có bao giờ mình nói tôi nghĩ thế này là đúng, cái người khác nói anh nghĩ đó là thật rồi, thì mình cười hay mình nổi sân? Mà có khi mình chặt thiệt mình cũng không bao giờ cười nổi, phải không? Cũng như tôi nói chuyện thời trước đây, lúc cách mạng mới về, tôi ở trên không, rồi mấy chú ở trên đó thấy cách mạng về ít tháng sau, cho mình được đi xe về Sài Gòn bằng xe gì quý vị nhớ không? Xe chở than, mà mua giấy được là hết hơi, chen lấn chờ đợi mới được mua. Là lúc đó ba bốn chú giác thanh là một, thưa tôi, nói thưa thầy cho con về quê thăm. Là tôi nói bây giờ mua giấy khó quá, đi đường khó quá, thôi để chừng sau dễ dễ hơn mình nó đi. Rồi nó nói bây giờ khó biết đâu mai mốt khó hơn nữa. Rồi giờ ai trúng đây? Mà nếu mà tôi không cho cái nó nói buồn, tôi tức đó. Quý vị thấy nó không thể, mình cái quá khứ mình đang ở trong cái khó thì biết cái khó, chứ mình không biết khác bằng ngày mai. Rồi mình nghĩ ngày mai cũng như ngày nay, thì đó là cái nghĩ có trúng thì tạnh. Mà bao giờ khi họ nghĩ như vậy là trúng rồi, mình nói chặt họ không có chịu. Bởi vậy nên tôi nói mình suy luận qua cái quá khứ chứ không có suy luận được cái tương lai. Mà đã qua cái quá khứ thì quá khứ làm sao bảo đảm nó y nguyên, thì cuộc đời là một dòng chuyển biến mà. Mà cứ nói ngày mai như ngày nay thì đâu có được. Kể cả lòng mình, quý vị thấy nó có chuyển biến không? Nó cũng là dòng chuyển biến. Lúc trước có những cái tư tưởng dở, bây giờ có thể chuyển thành hay hay, rồi lần lần nó hay hay lên. Quả là có khi hồi trước hay, bây giờ dở cũng có. Nó cứ đổi, nó cứ thay luôn luôn. Mà cái đổi thay luôn luôn đó đâu phải là chân lý, mà mình cứ chấp nó là chân lý. Vậy đó, một cái suy nghĩ nào tôi kinh nghiệm ở trong chúng, nghe cái suy nghĩ nào của họ mà họ nói họ nghĩ vậy đúng, mà mình không cho họ thực hiện cái đúng cái suy nghĩ của họ thì họ buồn liền. Cái nhiều khi họ cũng xách gói đi luôn đó. Đó. Và biết là họ nghĩ chặt mà họ cũng cứ làm như vậy thôi. Đó là một cái việc mình kinh nghiệm thấy rõ ràng. Người ta cứ cố chấp để nghĩ mình nghĩ như vậy là chân lý rồi, ai nói gì nói, không nghe, nhất định là không nghe. Như vậy thì quý vị nghĩ sai. Cái chấp, cái nghĩ mình là đúng đó, có phải bệnh không? Bệnh mà quý vị muốn uống thuốc cho hết bệnh đó không? Nó đã là bệnh thì phải dùng thuốc trị nó. Bây giờ muốn thuốc trị nó thì chúng ta phải biết rõ tất cả cái suy nghĩ là cái không thiệt, không phải chân lý. Đừng bao giờ chấp. Mình nghĩ thế này đúng, người khác nghĩ khác, họ nói đúng nữa, thì mình cũng cười thôi. Thì thôi chờ coi, sự việc tới đâu đúng thì hay, chứ không bao giờ mình khẳng định được. Bởi vì cái khẳng định đó tới khi lầm lãnh cho mình hối. Như vậy thì tất cả chúng ta sở dĩ đau khổ với nhau là vì không chấp nhận cái tư tưởng, cái suy nghĩ của nhau. Tôi suy nghĩ thế này, người khác suy nghĩ thế khác. Mà mỗi chúng ta, nhất là trong nhà chùa, ở chung toàn là con nhiều cha không à, phải không? Chứ phải còn một cha. Cả nơi này người nơi kia, mỗi gia đình khác nhau, hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình, rồi trình độ học đều riêng khác hết, mà ở chung với nhau thì cái tư tưởng giống nhau được không? Không giống nhau mà muốn sống hòa vui tu hành dễ hay khó? Dễ hay khó? Khó là tại mình chấp. Chứ nếu ai cũng xả cái nghĩ của mình hết thì có gì đâu khó, phải không? Mình nói thế này phải, tuy nhiên nói thế đó chặt chưa phải thì thôi cười à, thì ai nói cái gì phải thì làm. Mình không có cố chấp thì như vậy thì tức là sống mới hòa, hòa thì mới vui, còn nếu không hòa thì không vui. Cho nên cái hòa vui là cái xả cố chấp ý nghĩ của mình nha. Xả cái cố chấp ý nghĩ của mình thì sống hòa. Cũng như trong gia đình, hai vợ chồng, người chồng nam và người vợ nữ, tánh nam tánh nữ đâu có giống nhau, phải không? Mà sống muốn hòa thì sao? Thì cũng phải xả bớt một bên chút thì mới hòa được. Chứ còn bên nào cũng giữ nguyên vẹn. Mình người nam thì chí khí người nam, người nữ thì có cái tính dịu dàng người nữ, ai cũng có cái riêng, rồi bảo giống nhau giống được không? Đó, như vậy thì chỉ có biết xả cái chấp ý nghĩ của mình thì hai bên mới hòa được. Rồi hòa được thì sống mới vui. Như vậy thì cái cuộc đời này, từ trong một cái tập thể ở chùa, rồi cái tập thể ở gia đình, lần lần tới cái tập thể với xã hội, sống muốn được hòa thuận an vui thì phải xả bớt cái cố chấp tâm tư riêng của mỗi cá nhân. Những cái tâm tư đó mà mình không chấp thì mình sẽ được an ổn, sẽ được vui tươi. Còn càng cố chấp thì càng đau khổ chứ không gì hết. Bởi vì nó không phải là chân lý, Nó là cái chuyện suy nghĩ trong cái kinh nghiệm riêng thôi, chứ không phải là chân lý. Vì vậy mà chúng ta không nên cố chấp, nó chỉ là một cái giả tạm. Đó, hiểu vậy, biết như vậy rồi thì chúng ta an ổn. Còn nếu không hiểu như vậy, không biết như vậy thì do cái bảo thủ ý kiến của mình, cho nên dễ sân, dễ hận, dễ chống đối thù hằn nhau. Tóm lại, cái si mê chấp thân làm ngã tạo thành thói xấu, thích khen ghét chê, tham sống sợ chết, tham mê ngũ dục, gây nghiệp thọ khổ không cùng. Cái si mê chấp tâm làm ngã gây nên bảo thủ ý kiến, tranh chấp đối kháng, làm tan biến tình thương, đưa nhân loại đến chỗ thù hằn đối địch. Trong kinh nói, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp thọ khổ, quanh quẩn không cùng. Từ do hoặc tức là từ cái mê lầm, mê lầm đến cố chấp rồi sanh ra cái tạo nghiệp, rồi nghiệp đó nó làm dẫn mình tới đau khổ, rồi cứ lên xuống quanh quẩn quẩn không cùng. Hoặc tức là vô minh thượng này vậy. Đó là cái vô minh thượng. Thượng là trên, nhưng mà thiệt thượng đây là cái mới, cái đầu, chứ không phải thượng đây là trên. Nó cao hết, nó mới là cái đầu thôi,